Đế Bá, chương 2599, đại nạn buông xuống, góc truyện audio.com, nhưng không ai biết người nào chế tạo ra vòi rồng màu đen hủy diệt các môn phái rốt cuộc có mục đích gì. Lại là tiếng khung trời vỡ, trong khi lòng người Bắc Uông Dương hoảng ở thì vòi rồng màu đen thứ ba giáng xuống chớp mắt trùng kích đế thống tiên môn. Nhìn vòi rồng màu đen trùng kích đế thống tiên môn, nhiều người rất giật mình, quay sang nhìn nhau. Có người thì thào, khiêu chiến đế thống tiên môn. Ong 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 ong, khi vòi rồng màu đen trùng kích đế thống tiên môn thì môn phái lập tức dâng lên phòng ngự tiên đế thống biệt định chặn lại. Ầm 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 ầm, ban đầu vòi rồng màu đen đập vào phòng ngự không xuyên thủng, nhưng liên tục 3 lần trùng kích khiến phòng ngự đẳng cấp tiên đế cũng không chịu nổi. Vang tiếng nổ, vòi rồng màu đen xuyên thủng phòng ngự đẳng cấp tiên đế trùng kích vào tổ địa đế thống tiên môn. Vào phút sinh tử, các lão tổ đế thống tiên môn dùng thọ huyết cầu nguyện, đệ tử môn hạ quỳ dưới đất chảy huyết lệ cầu tổ tiên của mình hiển linh che chở tông môn. Thỉnh tổ tiên hiển linh, bùm, các lão tổ dùng thọ huyết cầu nguyện, ngàn vạn đệ tử môn hạ chảy huyết lệ, tiên đế thống vu của đế thống tiên môn hiển linh. Chấp niệm tiên đế bộc phát, một thân hình cực kỳ cao lớn hiện ra trên bầu trời đế thống tiên môn, bàn tay to chống trời ngăn lại trùng kích. Nhìn chấp niệm tiên đế bàn tay to che trời ngăn lại vòi rồng màu đen giáng xuống, đệ tử môn hạ reo lên. Tổ tiên vô địch, vào phút nguy nan cũng nhờ tổ tiên che chở cho họ. Thấy cảnh đó, nhiều người cảm thán rằng, tiên đế có khác, nội tình của tiên đế không phải đại giáo bình thường có thể so sánh, được tiên đế che chở mạnh hơn bất cứ cái gì. Tiếng nổ đinh tai lay động thiên địa. Khi mọi người hưng phấn vì chấp niệm tiên đế ngăn lại vòi rồng màu đen thì đột nhiên vòi rồng màu đen xung kích bắn ra từng luồng uy tiên đế, giống như các tiên đế tấn công. Mỗi uy tiên đế hóa thành trường mâu sắc bén nhất, hung hiểm nhất, bá đạo nhất trần đời ném xuống, đâm xuyên hết thảy. Bùm, vang tiếng nổ, các uy tiên đế bay xuống đâm thủng thân hình tiên đế cao lớn, đánh nát chấp niệm tiên đế. Nhìn chấp niệm tổ tiên của mình bị hủy diệt, từ tôn đế thống tiên môn thê lương hét to một tiếng. Không, tiếng hét chói tai tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì chấp niệm tiên đế tổ tiên của họ bị hủy thì bọn họ chỉ còn đường chết. Nhiều đại nhân vật Bắc Uông Dương thấy cảnh này thì sợ đến mặt trắng bệch. Không thể nào, chấp niệm tiên đế cũng bị hủy diệt, lực lượng đáng sợ cường đại biết bao. Người nhìn thấy cảnh tượng đó đều rợn tóc gáy, chết đứng như trời trồng. Giờ bọn họ đã hiểu sẽ đối mặt kẻ thù đáng sợ cỡ nào. Không có gì bất ngờ, vòi rồng màu đen hủy diệt đế thống tiên môn, xuyên thủng tổ địa chui vào địa mạch để lại đuôi bão tố dài. Là ai ra tay? Trong khoảnh khắc này mọi người hiểu đó không phải tai nạn, không là ngoài ý muốn mà do người làm ôm mục đích tấn công chỉ vì hủy diệt truyền thừa của các môn phái. Khi mọi chuyện xảy ra, đám người Lý Thất Dạ ở thành Minh Châu thấy hết. Nhìn các vòi rồng màu đen trùng kích hủy đi từng môn phái, Lý Thất Dạ cười khẽ. Nhìn cảnh này, Dư Thái Quân hiểu huyền diệu trong đó. Phi Tiên Giáo muốn dùng địa mạch, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, người sau lưng Phi Tiên Giáo muốn một trận chiến định càn khôn, dùng. Góc truyện audio.com, lực lượng địa mạch chống đỡ đại trận tuyệt thế của họ. Chỉ có lực lượng địa mạch mới chống đỡ nổi đại trận đẳng cấp đó. Dư Thái Quân cảnh tượng kia tò mò hỏi, đó là đại trận gì? Lý Thất Dạ cười nói, người sau lưng Phi Tiên Giáo biết ta tinh thông thuật thiên hạ tinh thông cửu giới chi pháp. Ta rõ ràng đa số đế thuật của Phi Tiên Giáo, nắm rõ các loại đại trận trấn giáo Phi Tiên Giáo. Thậm chí có đại trận tuyệt thế ra từ tay ta, nên hắn định kiếm tàu thiên phong, dùng đại trận ta không biết để một trận chiến định càn khôn. Nghe đồn ngày xưa Phi Tiên Đế mang tới tiên lao, cũng được nhiều thứ, trong đó có một trận đồ. Thứ đó cực kỳ cổ xưa, không thuộc về kỷ nguyên chúng ta. Lý Thất Dạ cười tâu toét. Người sau lưng Phi Tiên Giáo tham gia ra thứ cổ xưa như thế thì đúng là không dễ dàng, có thiên phú kinh người, trí tuệ tuyệt thế. Vì vậy hắn mới hình thành địa trận tuyệt thế được, Dư Thái Quân lẩm bẩm, xem ra Phi Tiên Giáo đến có chuẩn bị, người sau lưng chuẩn bị không riêng gì một hai thời đại. Đúng vậy, đại trận như thế mặc cho người có thiên phú vô song, bởi vì nó là bí thuật vô cùng cổ xưa, muốn tham ngộ nó trong thời gian ngắn là không thể. Hơn nữa luyện thành đại trận như vậy càng cần thời gian lâu dài. Lý Thất Dạ cười nói, chỉ có thể nói ai Phi Tiên Giáo đã bị thẩm thấu, thế hệ trẻ của Phi Tiên Giáo sớm nóng lòng xuất thế. Chấn Thế Chân Thần nhìn đại trận, mắt lóe tia sáng lạnh hưng phấn gắp con mồi. Trận này có tên không? Nếu ta không đoán sai thì trận này gọi là Thập Phương Tiên Diệt. Lý Thất Dạ nhếch môi cười nói, tuy ta không có bản vẽ trận này nhưng ta đã xem qua thuật khoáng thế trong kỷ nguyên này, đối với người khác có lẽ cả đời cũng không xem hiểu thứ này nhưng đừng hòng giấu được mắt ta. Dư Thái Quân nhìn sang Chấn Thế Chân Thần, hỏi, Chấn Thế tiền bối muốn chờ trận thành sao? Chấn thế chân thần lộ ra tư thế bá đạo không gì sánh bằng. Sau khi Trảm Tiên đã lâu chưa làm nóng người, Chấn thế chân thần chậm rãi nói, đã tới lúc bạo phát tư thế vô địch của quân đoàn Thanh Long chúng ta. Phi Tiên chỉ bảo vừa lúc để chúng ta mài dao, Dư Thái Quân không nói gì thêm. Ngày xưa quân đoàn Thanh Long dám đối kháng Cổ Minh, đối với bọn họ thì Phi Tiên giáo chẳng là gì. Bọn họ không sợ năm tháng hắc ám nhất, chẳng lẽ đi sợ Phi Tiên giáo? Ầm 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 ầm, từng tiếng nổ không dứt bên tai, trong thời gian ngắn có năm đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương bị diệt, bao gồm Đế Thống Tiên Môn. Mỗi tiếng nổ vang lên là có vòi rồng màu đen giáng xuống, sẽ có đại giáo cương quốc bị diệt. Hiện tại tất cả tu sĩ trong Bắc Uông Dương vừa nghe tiếng gầm rú là sẽ hoảng lên, không ai biết lần sau bị diệt là môn phái nào, truyền thừa nào. Mọi người bị cảnh tượng này hù sợ, rất nhiều đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương di chuyển đệ tử rời khỏi tông môn, hy vọng thoát kiếp. Khi đại giáo cương quốc thứ 5 bị diệt thì trên bầu trời xuất hiện dị tượng, hấp dẫn Bắc Uông Dương, thậm chí toàn nhân hoàng giới chú ý. Nhìn kìa, đó là cái gì? Két két két, bầu trời vang thanh âm cực kỳ nặng nề, thanh âm di chuyển như có thứ gì to lớn chuyển động trên trời. Không phải có vật to lớn di chuyển trên bầu trời mà là một thế giới siêu to đang chuyển động, chính xác hơn là một thế giới cực kỳ rộng lớn sắp giáng xuống Bắc Uông Dương. Cách chương.